Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4:30 chiều giờ Washington, tức 4:30 sáng thứ Năm, ngày 2 tháng 2 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc những tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi châu Á. Hàng không mẫu hạm Trung Quốc neo đậu gần Biển Đông. Đàm phán Syria sẽ diễn ra ngày 20 tháng 2.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết, những cuộc không kích sau nửa đêm ngày thứ Tư, mùng 1 tháng 2 đã đánh trúng văn phòng của Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Syria tại thành phố Idlib, vùng Tây Bắc nước này, làm bị thương một số nhân viên của hội và gây thiệt hại nặng nề cho văn phòng. Hiện chưa rõ máy bay của không quân nước nào liên hệ đến vụ này và không biết máy bay cất cánh bên trong Syria hay vượt qua biên giới Syria. Các máy bay chiến đấu Nga và Syria thường xuyên không kích chống phe nổi dậy Syria tại tỉnh Idlib, một cứ địa vững chắc của lực lượng nổi dậy. Nhưng kể từ năm mới 2017, không quân Mỹ cũng nhắm vào những phần tử hiếu chiến trước đây có liên hệ đến Al-Qaeda tại Idlib. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết thêm là trong số những người bị thương có giám đốc chi nhánh địa phương của Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura nói vòng tiếp theo của cuộc đàm phán hòa bình Syria do Liên Hiệp Quốc bảo trợ đã được lên kế hoạch sẽ diễn ra hôm 20 tháng 2. Kế hoạch ban đầu là cuộc đàm phán ở Geneva sẽ diễn ra ngày 8 tháng 2, nhưng ông de Mistura nói ông tin rằng phái đoàn của phe đối lập sẽ không kịp thời lên danh sách những người tham gia. Ông de Mistura đã báo cáo với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về diễn biến của tiến trình hòa bình, kể cả cuộc đàm phán hồi tháng trước ở Kazakhstan. Hội đồng Bảo an cho rằng cuộc đàm phán ở Kazakhstan là một bước tiến tới một lệnh ngừng bắn tăng cường và bày tỏ hy vọng điều đó sẽ dẫn đến những tiến độ trong cuộc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột kéo dài gần 6 năm tại Syria. Hội đồng ủng hộ một khuôn khổ đa phần, bao gồm một cuộc đình chiến toàn diện và một tiến trình chuyển tiếp chính trị do người Syria dẫn đầu với một hiến pháp mới và các cuộc bầu cử mới. Kế hoạch này không xác định liệu Tổng thống Bashar al-Assad có thể sẽ đóng vai trò gì trong tương lai của Syria.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi châu Á trấn an Việt Nam. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis lên đường công du châu Á ngày hôm nay để trấn an các quốc gia ở châu lục này sau khi có nhiều quan ngại rằng Tổng thống Donald Trump sẽ tập trung đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại như khẩu hiệu tranh cử của ông mà bỏ rơi châu Á. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Mattis trên cương vị người đứng đầu Lầu Năm Góc và ông cũng là thành viên nội các đầu tiên của ông Trump đi công du ngoài Hoa Kỳ. Một quan chức trong chính quyền của ông Trump được Reuters dẫn lời nói rằng chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản lần này nhằm mục đích trấn an những ai quan ngại về chuyện ông Trump sẽ rút lui khỏi vai trò lãnh đạo mang tính truyền thống ở khu vực. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nhận định với VOA Việt ngữ rằng chuyến đi cho thấy Mỹ vẫn xem trọng không bỏ rơi các đồng minh ở châu Á trong khi châu lục này đối mặt với các thách thức. Theo ông Trường, chuyến công du của ông Mattis cũng sẽ làm cho người ta yên tâm rằng ở vùng này không phải ai cũng có thể múa gậy vườn hoang được. Dù Việt Nam không có trong lịch trình của ông Mattis, theo các nhà quan sát, chuyến đi này cũng sẽ khiến Hà Nội an tâm hơn về vai trò của Mỹ ở khu vực châu Á. Tiến sĩ Trường nhận định.
Việt Nam mong muốn là các nước lớn có cái sự hiện diện cân bằng, ổn định, đối trọng lẫn nhau thì mới đảm bảo được hòa bình và ổn định ở khu vực. Việt Nam phải sử dụng các đòn bẩy chiến lược. Việc Mỹ, Nhật Bản có có cái sự hiện diện mạnh ở cái khu vực này là giúp cho Việt Nam có được một cái vị thế nó ổn định và cân bằng để giữ được độc lập tự chủ và hòa bình ổn định cho cái chiến lược phát triển của Việt Nam. Việt Nam không đi với nước này chống nước kia, nhưng mà Việt Nam mong muốn là các nước lớn giữ được cái sự hiện diện và cân bằng chiến lược giữa họ với nhau và với các nước trong khu vực.
Chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại về các động thái quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Căng thẳng dâng lên tuần trước sau khi Nhà Trắng tuyên bố sẽ bảo vệ lãnh thổ quốc tế ở vùng tranh chấp này, khiến Trung Quốc đáp trả với tuyên bố có chủ quyền không thể tranh cãi. Đích thân Tổng thống Trump từng chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và ứng viên Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson từng tuyên bố phải chặn Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo ở đó. Theo cựu quan chức ngoại giao Việt Nam Nguyễn Ngọc Trường, những động thái của chính quyền của Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc rất thận trọng nhưng cũng rất kiên quyết. Ông nói tiếp.
Biển Đông là một bộ phận không tách rời của chính sách châu Á của Mỹ được. Biển Đông chưa thể trở thành vấn đề nóng ngay. Biển Đông nóng hay lạnh, thì sự phát triển của nó như thế nào thì phải xem là chính sách của Mỹ đối với Biển Đông như thế nào. Chúng ta mới nghe nói những cái tuyên bố, chứ còn chúng ta chưa thấy hành động của Mỹ. Các nước có liên quan Biển Đông đang chờ đợi xem cái bước đi tiếp theo của ông Trump sẽ như thế nào. Và cái cuộc khảo sát chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ tại Biển Đông sẽ diễn ra như thế nào?
Dẫn chuyện Trung Quốc triển khai tên lửa đạn đạo ở tỉnh Hắc Long Giang sát biên giới với Nga được cho là nhắm vào Hoa Kỳ. Nhà nghiên cứu này cho rằng bố cục chiến lược của hai bên đã hành hình để đối phó với nhau. Sau khi ông Trump đắc cử hồi tháng 11 năm ngoái, giới quan sát cho rằng Việt Nam vẫn tiếp tục theo dõi các động thái của Hoa Kỳ nhằm tìm hiểu chính sách sắp tới của chính quyền Trump đối với Hà Nội.
Cựu tư lệnh lực lượng quốc phòng Úc ADF Angus Houston cho biết đã quá muộn để ngăn Trung Quốc lấy đất ở Biển Đông. Theo The Australian, ông Angus, người đứng đầu ADF từ năm 2005 tới năm 2011, phát biểu trong một buổi hội thảo an ninh quốc gia ở Canberra rằng những hình ảnh mà ông nhìn thấy về việc quân sự hóa các đảo cho thấy sự hiện diện của Trung Quốc là vĩnh viễn. Ông nói, theo quan điểm của tôi, quá muộn để ngăn chương trình của Trung Quốc ở Biển Đông. Điều quan trọng bây giờ là đảm bảo tự do hàng hải và quyền đi qua lại không gây hại. Chúng ta cũng cần tìm cách giải quyết tranh chấp lãnh thổ phù hợp với luật pháp quốc tế và không khuyến khích các quốc gia hành động đơn phương theo cách có thể gây đe dọa đến hòa bình và ổn định khu vực. Từ đây, một cách tiếp cận thận trọng là cần thiết. Ông Angus cho biết, theo sau cuộc bầu cử của Tổng thống Donald Trump, đã có sự bất ổn định trong chiến lược của Mỹ ở khu vực, nhưng kêu gọi một sự hiện diện mạnh mẽ và vĩnh viễn ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Tuy nhiên, giáo sư Ngô Vĩnh Long, một học giả nghiên cứu về quan hệ châu Á-Mỹ tại Hoa Kỳ, lại cho rằng không muộn trong việc ngăn cản Trung Quốc chiếm đất ở Biển Đông, bởi phán quyết của Tòa án Quốc tế La Hay là cơ hội để các nước trong khu vực chống lại Trung Quốc. Giáo sư Long nói,
nếu mà Việt Nam là một cái nước có cái lãnh thổ và lãnh hải dài nhất trong khu vực, mà là một cái nước sát gần Trung Quốc, là một cái cửa cho Trung Quốc vào Đông Nam Á, và nếu mà Việt Nam thấy là cái địa thế của mình là quan trọng thì Việt Nam nên đẩy mạnh các nước trong khu vực theo phán quyết của Tòa án Quốc tế.
Cũng phát biểu tại hội thảo, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto nói, ông lo sợ Tổng thống Donald Trump có thể ký một thỏa thuận thương mại bí mật với Trung Quốc mà cho phép quốc gia này gia tăng các hoạt động quân sự ở Biển Đông. Giáo sư Morimoto cho biết, vẫn còn tồn tại nhiều bất ổn về tính hiệu quả của chính quyền mới đối với an ninh khu vực. Tuy nhiên, khi được hỏi về sự chia rẽ tiềm tàng không thể đoán trước của chính quyền Trump, ông Morimoto cho biết, điều ông lo sợ là Tổng thống Mỹ có thể đàm phán trực tiếp với Trung Quốc một thỏa thuận phù hợp với những lợi ích ngắn hạn. Về khả năng xảy ra một cuộc đi đêm giữa chính quyền Trump và Bắc Kinh, giáo sư Long nhận định.
Đến nay thì ông Trump ông chỉ nghĩ đến lợi ích của ông và những người xung quanh ông thôi. Vấn đề lớn là lợi ích của Mỹ. Mà bây giờ nếu mà không có cái sự thông thương ở cái Biển Đông á, thì Mỹ sẽ bị thiệt hại rất là lớn. Thành ra đó, là đến lúc nào đó thì tôi nghĩ rằng là các người trong hai đảng, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, cũng như những người trong các cái bộ máy của chính quyền, kể cả Bộ Ngoại giao, họ sẽ phản đối. Và lúc đó tôi nghĩ rằng là một là ông Trump theo cái chính sách mà ông hô hào đến hiện nay, mà bất lợi cho Mỹ, hay là ông phải thay đổi chính sách. Thành ra tôi nghĩ rằng mà nếu mà thay đổi chính sách đó, thì là những cái gì mà các cái chính quyền Mỹ, các cái chính phủ Mỹ làm trước đến nay là rất là bài bản. Chính quyền ông Trump phải trở lại những cái chiến lược và những chính sách lúc trước. Còn nếu không sẽ rất là nguy cho nước Mỹ và nguy cho các cái nước khác trên thế giới.
Trong bối cảnh tranh chấp ở khu vực Biển Đông vẫn tiếp tục gia tăng và những quan ngại về một liên minh Mỹ-Trung, luật sư Vũ Đức Khanh, một chuyên gia nghiên cứu về vấn đề Biển Đông tại Canada cho biết, Việt Nam đang rất cô đơn trong vấn đề này, nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy Việt Nam sẽ ngả về phía Trung Quốc. Ông nói,
từ khi mà Trung Quốc bắt đầu đẩy mạnh những cái công việc mà cải tạo những cái đảo ở khu vực Trường Sa, thì coi như là Việt Nam đã cô đơn. Cái vấn đề của Việt Nam về mặt chính sách đối ngoại của Việt Nam là muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới. Về vấn đề đó nó không có cái gì sai. Cái sai là chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục viện vào cái cớ là chúng ta ở sát bên Trung Quốc. Và nếu như chúng ta có những chính sách mà nó quá đột phá thì chúng ta sẽ bị Trung Quốc là thôn tính. Nhưng mà ngược lại chúng ta nhìn thấy rằng Việt Nam càng ngày càng bị lệ thuộc rất là nặng nề vào Trung Quốc.
Trước hai tình huống Mỹ, Trung sẽ bắt tay hoặc đối đầu nhau, có ảnh hưởng ra sao đối với Việt Nam? Luật sư Khanh cho biết.
Tôi nghĩ rằng cái tình huống thứ nhất là ông Donald Trump và Trung Quốc sẽ bắt tay với nhau để chia lại cái bàn cờ của khu vực. Tôi không dám nói tới cái bàn cờ của thế giới, nhưng ít nhất là chia lại cái bàn cờ của khu vực. Thì cái khả năng đó nó xảy ra nhiều hơn là cái khả năng mà ông Trump sẽ phải đối đầu bằng một cuộc chiến tranh lạnh với Trung Quốc, rồi sau đó có thể dẫn tới một cái cuộc chiến tranh nóng bằng những cái phiêu lưu quân sự. Tình huống thứ nhất thì tôi nghĩ rằng một lần nữa Việt Nam bị bán đứng bởi hai cường quốc Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Luật sư Khanh cho biết thêm, quay trở lại thời điểm cuối thập niên 60 đầu thập niên 70, nhân dân hai miền Nam Bắc đã phải đổ máu để giải quyết bài toán cán cân quyền lực trong khu vực. Nếu Việt Nam không có sự thay đổi chiến lược với phương cách mở rộng tự do chính trị ở trong nước để kêu gọi các lực lượng yêu nước cùng bảo vệ đất nước, thì Việt Nam có thể sẽ mất luôn cả Trường Sa trong điều kiện này.
Hàng không mẫu hạm Trung Quốc neo đậu gần Biển Đông. Hàng không mẫu hạm thứ hai mà Trung Quốc đang tự đóng và đã thành hình, nhiều khả năng sẽ neo đậu ở gần Biển Đông để xử lý các tình huống phức tạp. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin, Bắc Kinh chưa chính thức thông báo nơi sẽ được chọn làm căn cứ cho chiếc hàng không mẫu hạm hoàn toàn made in China. Theo tờ báo của Hồng Kông, việc lập một căn cứ cho chiếc hàng không mẫu hạm ở bờ biển phía nam Trung Quốc nhằm tăng cường khả năng quân sự của nước này ở Biển Đông. Chiếc hàng không mẫu hạm mới này có thể được đặt tên là Sơn Đông, theo tên của tỉnh nằm ở vùng duyên hải phía đông nước này. Chiếc đầu tiên vốn mua lại từ Ukraine có tên gọi là Liêu Ninh, neo đậu ở Thanh Đảo, một cảng biển ở miền Bắc Trung Quốc gần Nhật Bản và Hàn Quốc. Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn các nguồn tin nói rằng hàng không mẫu hạm thứ hai của Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn thành vào nửa đầu năm nay và sẽ chính thức được bàn giao cho Hải quân nước này vào năm 2019. Tin tức về khả năng Trung Quốc sẽ đặt căn cứ cho chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai ở Biển Đông xuất hiện sau khi chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và thậm chí còn gợi ý sẽ chặn Bắc Kinh tiếp cận các đảo nhân tạo mà nước này cơi nới trên vùng biển tranh chấp. Về các ý kiến cho rằng các tuyên bố mạnh mẽ của ông Trump đối với Trung Quốc sẽ khiến Bắc Kinh không dám tác oai tác quái trên Biển Đông, ông Phan Tất Thành, một nhà quan sát quan hệ Việt-Trung ở trong nước, nhận định với VOA Việt ngữ.
Ai thì tạo dựng quyền lợi của mình cả thôi. Trong tuyên bố có nhiều cái có vẻ là thuận lợi cho Việt Nam, ví dụ như là có thể là sẽ cấm Trung Quốc đổ bộ các đảo nhân tạo. Nhưng mà nước này nói cái việc làm của Trump nó là một chuyện, mà Trung Quốc với Mỹ chả bao giờ người ta đánh nhau. Ngay cả Việt Nam với Trung Quốc bây giờ mà tránh đánh nhau, chưa nói chuyện Mỹ với Trung. Nếu Mỹ với Trung mà đánh nhau thì lúc ấy thì có thể là Việt Nam có hưởng lợi, nhưng mà Ông nói rồi.
Theo các nhà quan sát, Trung Quốc gần đây có những động thái gây quan ngại cho Việt Nam. Bắc Kinh mới đây đã bổ nhiệm Phó Đô đốc Thẩm Kim Long, người từng dẫn dắt hạm đội Nam Hải, vốn bảo vệ các vùng lãnh hải như Biển Đông, làm tân chỉ huy của lực lượng hải quân nước này. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa nhân vật thân tín tới đảm nhiệm trọng trách tại một tỉnh nằm ở vị trí chiến lược giáp với Việt Nam, cũng như chỉ định một cựu chiến binh trong cuộc chiến biên giới Việt-Trung làm tư lệnh quân chủng lục quân mới được thành lập của quân đội Trung Quốc.
Anh Hát không biết phải làm gì tiếp theo. Căn phòng tồi tàn nơi gia đình 4 người của anh trú ngụ tại Thái Lan giờ trống trơn chẳng còn thứ gì. Anh chẳng thể đi làm được nữa. Con anh đã nghỉ học. Vợ anh mấy ngày nay khóc rất nhiều và hoang mang dữ lắm, theo lời anh nói. Thứ Sáu tuần trước, những đại diện của Cao ủy Người tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR và luật sư của Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS báo tin chuyến đi sang Mỹ định cư theo diện tị nạn của gia đình anh đã bị đình chỉ theo sắc lệnh di trú mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký trong cùng ngày. Theo đó, chương trình người tị nạn của Mỹ bị tạm ngưng trong 120 ngày, trong khi visa cấp cho người tị nạn Syria bị đình chỉ vô thời hạn. Anh nhận được xác nhận chính thức của Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok hôm thứ Hai khi anh đến gặp họ. Trả lời phỏng vấn của VOA, anh yêu cầu không xác định danh tính để bảo vệ sự an toàn của mình.
Khi nhận được cái tin này thì làm cho cái tinh thần của tôi và vợ tôi như là mất tinh thần luôn. Thì trong lúc này thì vợ tôi đang mang bầu 5 tháng ngoài, 6 tháng rồi. Thành ra mất tinh thần, làm cho muốn xỉu luôn đó anh.
Gia đình anh Hát nằm trong số hàng chục ngàn người khắp thế giới mà tương lai của họ bỗng chốc bị đẩy vào tình trạng bất định vì sắc lệnh hành pháp này. Kể từ khi có hiệu lực vào cuối tuần qua, nó đã gây nên tình trạng hỗn loạn tại các sân bay vì nhiều người bị câu lưu, khơi lên những phản ứng giận dữ khắp thế giới và khiến nhiều chính trị gia và giới chức liên bang ở Mỹ bất bình. Hôm thứ Ba, một quan chức cao cấp của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới cho hay gần 900 người tị nạn sẽ được cấp giấy miễn trừ để được vào Mỹ trong tuần này. Những người mà đã sẵn sàng lên đường và việc đình chỉ chuyến đi sẽ gây nên khó khăn quá mức đối với họ. Gia đình anh Hát dường như không nằm trong số những người này. Họ lẽ ra sẽ lên chuyến bay rời Bangkok, Thái Lan vào ngày 8 tháng 2 để tới thành phố Los Angeles. Đối với họ, Mỹ là nơi mà họ không phải sống chui nhủi trong một khu ổ chuột đầy những người nghiện ma túy và mất an ninh. Nơi mà anh Hát không phải lẩn trốn trong nỗi sợ hãi vì cảnh sát truy lùng những người cư trú bất hợp pháp, và nơi mà con cái anh sẽ được đến trường bất chấp tư cách người tị nạn của chúng. Trước khi rời đi, họ lẽ ra phải đóng khoản tiền phạt 190 đô la theo luật pháp của Thái Lan vì nhập cư bất hợp pháp, và cả gia đình họ phải vào ở trong trung tâm tạm giam di trú từ 5 tới 7 ngày. Nhưng vì kế hoạch di cư bị đình chỉ, họ sẽ không phải nộp phạt và bị giam giữ nữa. 190 đô la đó giờ là số tiền ít ỏi giúp họ sống qua ngày.
Sống qua ngày này không biết là phải lăn lóc như thế nào nữa đó anh ơi. Tại vì bây giờ coi như là phải đi khỏi chỗ cũ rồi. Bây giờ phải đi tìm chỗ mới thì khi tìm chỗ mới mà ở thuê ở thì nó rất khó khăn nữa. Mình là chỉ có cái thẻ của Du Anh. Rồi thẻ Du Anh này thì ở đất Thái này người ta không có mướn nhà cho nữa. Phải mượn, phải tìm người Thái để cho họ thuê nhà cho mình ở. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa thì coi như là cái công chuyện làm ăn á, coi như là cũng mất hết trơn rồi. Như vậy là không biết phải sống bằng cách nào đó.
Anh Hát từng là một nhà sư Phật giáo tiểu thừa người Khmer Krom ở tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam. Năm 2007, anh tham gia biểu tình đòi tự do tôn giáo và bị chính quyền Việt Nam đàn áp, tống giam trong 7 ngày và bắt anh hoàn tục, theo lời anh kể. Sau đó, anh đào thoát khỏi Việt Nam sang Campuchia, sống trong một thời gian. Nhưng hành trình tị nạn của anh chỉ mới bắt đầu.
Tới năm 2009, thì tôi mới không thấy là không thể ở sống ở Campuchia được. Thì nhiên chính phủ Campuchia là cũng như là chính phủ Việt Nam thôi, không khác gì đâu. Cho nên tôi không thể ở Campuchia được bị truy nã từ Việt Nam lên đó. Thành ra tôi phải chạy sang Thái Lan này, rồi mới xin tìm cao ủy tị nạn, rồi mới xin làm đơn xin tị nạn.
Với sự giúp đỡ của những luật sư của Ủy ban Cứu người vượt biển, anh chính thức được Cao ủy Người tị nạn Liên Hiệp Quốc công nhận tư cách tị nạn vào năm 2014. Nhưng cuộc sống không dễ dàng hơn với anh Hát. Vẫn là người nhập cư bất hợp pháp và do đó tìm được một công việc chính thức gần như là điều không thể. Anh mưu sinh bằng nghề lượm rau bỏ đi và lặt ớt, lặt rau để sống qua ngày. Cuộc sống ở Thái Lan rất là vất vả, anh nói. Giờ, Anh không biết cuộc sống của mình còn vất vả tới mức nào nữa, khi mà anh chẳng thể đi lặt rau mà cũng chẳng có nơi để trú ngụ. Khi mà vợ anh đang mang thai, không làm gì được và con anh không còn đến trường nữa. BPSOS cho biết họ đang gây quỹ để giúp cho gia đình anh Hát tìm chỗ tạm ở, mua quần áo và sống qua ngày cho đến khi có sự thay đổi trong lệnh cấm nhập cảnh của Mỹ. Tổng thống Trump trong một thông cáo hôm Chủ nhật 29 tháng 1 nói rằng nước Mỹ sẽ tiếp tục thể hiện lòng trắc ẩn đối với những người chạy lánh sự áp bức. Nhưng chúng ta sẽ làm như vậy trong khi bảo vệ người dân và biên giới của chính chúng ta. Anh Hát nói, anh không biết chính sách về người tị nạn của Mỹ sẽ như thế nào sau 120 ngày. Anh chỉ biết hy vọng Tổng thống Trump sẽ suy nghĩ lại.
Xin ông hãy như là có lòng hảo tâm đối với những người tị nạn. Xin yêu cầu ông nên xét lại và phải có nhân đạo đối với người tị nạn, rồi để cho anh em người dân tị nạn, không những riêng người Việt Nam mà kể cả các dân tộc khác cũng thế.
Nhưng anh vẫn thấy sự bất định phủ bóng lên tương lai sắp tới của gia đình mình.
Sau 120 ngày rồi, chắc là vợ em nó sanh rồi, không biết có thể là được đi định cư hay không, chưa biết được nữa. Không biết họ có thể là đưa đi hay không đó, chưa biết thế nào đó anh.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Donald Tusk nói Trung Quốc, Nga và chính quyền của Tổng thống Donald Trump nằm trong những mối đe dọa hàng đầu mà EU phải đối mặt. Nhận định của ông Tusk được đưa ra trong một bức thư gửi 27 nhà lãnh đạo EU trước hội nghị thượng đỉnh được tổ chức vào ngày thứ Sáu tại Malta. Ông Trump đã nhắc lại nhiều lần chính sách đặt nước Mỹ trên hết và nêu nghi vấn về việc các thành viên NATO có đóng góp đúng mức cho EU hay không. Ông Tusk đã đưa ra một kế hoạch phòng thủ Liên hiệp châu Âu và cho rằng chưa bao giờ khối này gặp những thách thức nguy hiểm như vậy và NATO cần phải can đảm, quyết tâm và đoàn kết về chính trị. Ông nói Liên hiệp châu Âu phải bênh vực phẩm giá của EU trong những cuộc thảo luận với Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc hay Thổ Nhĩ Kỳ và không nhường bước cho những lập luận dân túy và những tình cảm bài ngoại chống sự hợp nhất của châu Âu. Với việc ông Trump kêu gọi tái thương thuyết những thỏa thuận thương mại, ông Tusk bênh vực Liên hiệp châu Âu cần phải bảo vệ công dân và các doanh nghiệp, và ông nhắc nhở cần phải nhớ tự do thương mại có nghĩa là trao đổi công bằng. Kết thúc bức thư, ông Tusk viết, EU không thể nhượng bộ những ai muốn làm suy yếu hay mất hiệu lực các mối quan hệ chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Các chuyên gia về nhân quyền của Liên hiệp quốc cảnh báo, những người xin tị nạn có thể bị tra tấn nếu không có được nơi cư trú an toàn. Và Tòa Thánh Vatican ngày thứ Tư, mùng 1 tháng 2 kêu gọi mở rộng vòng tay cho những nền văn hóa khác. Những sự kiện này đã làm gay gắt thêm các chỉ trích về quyết định cấm vào nước Mỹ của Tổng thống Donald Trump. Lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump ban hành vào ngày thứ Sáu tuần qua, tạm ngưng trong vòng 120 ngày chương trình người tị nạn của Hoa Kỳ, cấm vô thời hạn người tị nạn Syria và ngưng không cho vào nước Mỹ công dân của 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo là Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen. Động thái này được chính quyền Tổng thống Trump biện minh là nhằm mục đích bảo vệ nước Mỹ khỏi các cuộc tấn công khủng bố, đã bị nhiều quốc gia lên án và làm phát sinh những cuộc biểu tình và tranh tụng trước các tòa án tại Mỹ. Ngày thứ Tư mùng 1 tháng 2, một ủy ban các chuyên gia về nhân quyền Liên Hợp Quốc yêu cầu chính quyền của Tổng thống Trump bảo vệ những người lánh nạn chiến tranh và bị ngược đãi, cho rằng các biện pháp này trái ngược với lòng nhân đạo và những luật lệ về nhân quyền. Trong một tuyên bố, các chuyên gia nói biện pháp này nếu không được đánh giá đúng đắn từng cá nhân một và không theo đúng những thủ tục xin tị nạn sẽ gây nguy hiểm cho những người bị trả về những nơi họ gặp nguy cơ bị tra tấn và bị đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hay làm mất phẩm giá. Các chuyên gia trong đó có báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về di dân, về phân biệt chủng tộc, về nhân quyền và chống khủng bố, chống tra tấn và những chuyên gia về tự do tôn giáo cũng đều nói là biện pháp của Tổng thống Trump có thể đưa đến việc gia tăng những thành kiến về các cộng đồng Hồi giáo. Phó Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, Tổng giám mục Angelo Becciu nói với đài truyền hình Công giáo Ý, chắc chắn là có những quan ngại vì chúng ta là sứ giả của nền văn hóa khác, đó là sự cởi mở. Tổng giám mục Angelo Becciu cũng bình luận về kế hoạch của ông Trump xây một bức tường dọc biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Ông nói, Đức Giáo hoàng Francisco thường xuyên nói đến khả năng hội nhập của những người đến xã hội và văn hóa chúng ta.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một trong những hành động đầu tiên của Tổng thống Donald Trump là ban hành một bản ghi nhớ tái lập lại chính sách Mexico City. Chính sách này là một chỉ thị nhằm mục đích đảm bảo tiền thuế của người dân Mỹ không được dùng để tài trợ cho các tổ chức quốc tế hay những chương trình ủng hộ phá thai. Chính sách Mexico City được Tổng thống Ronald Reagan đưa ra lần đầu tiên vào năm 1984 trong một hội nghị về dân số của Liên Hợp Quốc tổ chức tại Mexico City. Để nhận được sự hỗ trợ về kế hoạch hóa gia đình của Hoa Kỳ, chính sách này đòi hỏi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhận thức được là không phá thai hay tích cực quảng bá việc phá thai như là một phương thức kế hoạch hóa gia đình. Bản ghi nhớ chỉ thị cho Ngoại trưởng Mỹ phối hợp với Bộ trưởng Y tế và Xã hội trong mức độ được luật pháp cho phép thực hiện một kế hoạch nới rộng những đòi hỏi của chính sách Mexico City đến việc trợ giúp y tế toàn cầu được tất cả các bộ hay các cơ quan cung cấp. Bản ghi nhớ cũng chỉ thị cho Ngoại trưởng Mỹ có tất cả những hành động cần thiết trong mức độ được luật pháp cho phép, đảm bảo là tiền của người đóng thuế Mỹ không tài trợ cho các tổ chức hay chương trình hỗ trợ hay tham dự vào việc quản lý một chương trình cưỡng bách phá thai hay không tự nguyện chia sản. Kể từ khi được loan báo cách đây 32 năm, chính sách Mexico City đã được tái lập hay rút lại bởi các tổng thống tùy thuộc vào đảng nào nắm chính quyền. Tổng thống Trump đưa ra bản ghi nhớ tái lập chính sách Mexico City một ngày sau ngày kỷ niệm thứ 22 phán quyết của tối cao Pháp viện Mỹ năm 1973 về vụ Roe vs. Wade hợp pháp hóa việc phá thai tại Mỹ. Bản ghi nhớ được công bố chỉ vài ngày sau khi hàng trăm ngàn người đến Washington để tham dự cuộc tuần hành của phụ nữ ủng hộ quyền phá thai và vài ngày trước khi hàng chục ngàn người đến Washington để tham dự cuộc tuần hành hàng năm chống việc hợp pháp hóa phá thai. Tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói với các phóng viên là Tổng thống Trump đã nói rõ ông là một Tổng thống trân quý mạng sống. Ông muốn đứng về phía tất cả người dân Mỹ, kể cả những trẻ em chưa ra đời. Việc tái lập chính sách Mexico City không phải chỉ phản ánh giá trị này, nhưng cũng tôn trọng tiền thuế của người dân. Ông Spicer nói việc tiêu tiền thuế của người dân để tài trợ cho những quỹ có mục đích phá thai là trái ngược với những giá trị của Tổng thống, và tôi nghĩ tiếp tục minh họa thêm nữa là chính sách này không những chỉ áp dụng cho người dân tại nước Mỹ, nhưng trên toàn thế giới, và nói lên về giá trị chúng ta đặt vào đời sống như thế nào.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.